Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân của tác giả Vô Danh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cô ấy muốn ly hôn sao? Khóe mắt Mạc Thiệu Đình giật giật, cảm thấy sự việc có chút vượt ra khỏi khống chế của bản thân. Đừng Lạc Lạc một lòng muốn ly hôn với anh ư? Bất mãn với cuộc hôn nhân này đến như vậy sao? Nếu biết được anh là chồng của cô thì cô sẽ thế nào? Sự thật này không chỉ giúp cho bọn họ tiến thêm một bước mà còn khiến cho Đường Lạc Lạc đặc biệt bài xích với anh nữa. Tuy tiếp xúc chưa nhiều nhưng Mạc Thiệu Đình phát hiện tiểu nha đầu này nhìn có vẻ yếu ớt, cực kỳ có chút cứng đầu, rất có nguyên tắc. Vậy thì khoan nói sự thật ra đã, nhưng phải giấu đến bao giờ đây? Đối diện với cô dâu mới của anh, Mạc Thiệu Đình nhìn được mà không ăn được, còn không thể nói ra phân lập thật sự của anh. Anh chỉ thấy thái dương nhói đau cực kỳ. Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc sao lại đi đến đường này chứ? Đúng là cạn lời mà. Thôi được, tôi đầu hàng. Mạc Thiệu Đình giơ cao hai tay, lắc đầu tỏ ý đầu hàng. Tôi đảm bảo trước khi cô yêu chồng cô, tôi sẽ không ăn hiếp cô nữa, được chưa? Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, trong lòng nghĩ, cô sao có thể yêu Mạc Thiệu Đình, một cái tên gay, lại còn xấu xí. Vậy ý của tiểu ca ca, tức là sẽ không ăn hiếp cô nữa, vậy an toàn thật đấy. Cô không hề hay biết rằng ý của Mạc Đại Lang Xám là gì, chỉ cần cô yêu anh, anh sẽ nỗ lực ăn hiếp cô đến cùng cực, cuối cùng đích thị cũng làm được điều này. Đương nhiên, còn phải cố gắng đã. Đây đều là những lời nói sau này. Đường Lạc Lạc gật đầu, tỏ ý cảm thông cho Mạc Thiệu Đình, quay đầu nhìn thấy chiếc xe của Mạc Thiệu Đình đậu trước nhà hàng. Đã đổi thành chiếc xe Bugatti Veyron, màu trắng, hàng toàn cầu. Đường cong xe lưu loát, hình tượng xe không chê vào đâu được, uy phong hết sảy luôn. Tiểu ca ca, là một tài xế, tốc độ anh đổi xe cũng chóng mặt thật đấy. Đường Lạc Lạc đi đến quan sát chiếc xe, không ngừng tặc lưỡi khen. Chiếc xe này ít nhiều gì cũng phải vài trăm triệu đô chăng? Mạc Thiệu Đình nhếch mép, vài trăm triệu chỉ đủ để mua cái bánh của xe. Tôi làm tài xế cho hào môn gia nhà giàu mà. Mạc Thiệu Đình nói ra lời này từ trong kẽ răng, cảm thấy muốn trọn vẹn lời nói dối ban đầu, thật không dễ dàng gì. Đường Lạc Lạc tỏ ý thấu hiểu, không ngờ ngồi xe của tiểu ca ca lại đắt tiền đến thế. Chủ nhân anh ta nhất định là tỷ phú lắm. Nhìn tốc độ đổi xe này là biết rồi. Lái xe cho những người như thế, nhất định yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Chăng thu nhập cũng khấm khá lắm đây. Nhưng thường ngày, chắc cũng chịu nhiều thiệt thòi nhỉ. Nghĩ đến bữa ăn của Mạc Thiệu Đình mời khi nãy, Đường Lạc Lạc xót của đến mức khóc ra máu luôn. Cảm thấy bản thân nợ tiểu ca ca thực sự quá nhiều đi. Vẻ mặt cô đau buồn đi đến trước mặt Mạc Thiệu Đình, nhón chân vỗ vỗ lên vai Mạc Thiệu Đình, cực kỳ trịnh trọng nói. Tiểu ca ca, tiền tiêu rồi vẫn còn có thể kiếm lại được. Anh vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội. Chờ tôi phát tài phát đạt rồi, nhất định tôi sẽ thuê anh làm tài xế, báo đáp anh gấp 10 gấp trăm lần. Hứa với tôi, tuyệt đối đừng vì ngày hôm nay mà tiêu tiền quá nhiều mà nghĩ quẩn, có được không? Mạc Thiệu Đình không khỏi buồn cười. Đầu óc và trình độ IQ của vợ nhà anh thế này sao? Mới thật sự khiến anh nghĩ quẩn đó. Mạc Thiệu Đình lái xe đưa Đường Lạc Lạc về nhà họ Mạc. Đường Lạc Lạc xuống xe, quay đầu nhìn biệt thự tráng lệ của nhà họ Mạc, có chút ái ngại nói. Cái đó, tiểu ca ca, tôi không mời anh vào được. Dù gì đây cũng là nhà họ Mạc, không phải là nhà tôi. Chờ tôi ly hôn với Mạc Thiệu Đình rồi, chúng ta cùng nhau ăn mừng nhé. Mạc Thiệu Đình không khỏi đen sì mặt. Lúc đó chắc anh còn tâm trạng gì đến ăn mừng cô chứ? À đúng rồi, Bạn học cô sao lại gọi cô là Đường Lạc Lạc vậy? Trước khi đi, Mạc Tiểu Đình có chút thắc mắc muốn hỏi cô. Thế tên cô không phải là Đường Phù Dung sao? Hôn lễ lớn của Mạc Tiểu Đình, ét thị không ai biết. Tên cô dâu tất nhiên cũng không ít người biết đến. Đường Lạc Lạc ngớ người một lúc. Cô có chút chột dạ, sợ tiểu ca ca phát hiện bản thân thay thế chị gái kết hôn, chỉ biết ậm ờ trả lời. Đó là biệt danh của tôi, được rồi, tôi vào trong nhé. Nói xong, liền tung tăng nhảy nhót vào trong biệt thự nhà họ Mạc, chạy về phòng vùi đầu lên tấm giường mềm mại của cô, rút điện thoại ra. Bấm chấp nhận kết bạn, nhận được từ chối của Mạc Thiệu Đình, nhìn thấy trên màn hình tiểu ca ca, không kiềm được trong lòng thấy ngọt ngào. Cái tên web chat này là anh ấy vì mình mà đăng ký chăng? Nói đi nói lại, bản thân cũng ngốc thật, không ngờ trước giờ cũng không hỏi tiểu ca ca. Tên anh ấy là gì nhỉ? Cô điêu luyện dùng ngón tay gõ chữ trên màn hình. Tiểu ca ca, ảnh đại diện web chat của anh đâu? Một hồi sau, màn hình lóe sáng. Đường Lạc Lạc vội mở to đôi mắt nhìn, đối phương gửi qua một biểu cảm khóc lóc. Không có ảnh. Đường Lạc Lạc vội vàng gửi tấm ảnh cô chụp Mạc Thiệu Đình cho anh. Dùng ảnh này nè. Sau đó cô hồi hộp, nắm chặt điện thoại, không dám chớp mắt. Cho đến khi cảm thấy ảnh đại diện của Mạc Thiệu Đình đổi thành ảnh mà cô gửi đi mới vui vẻ mà cười lên. Cũng không biết sao lại thấy vui như thế. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tinh tế của Mạc Thiệu Đình trong ảnh, đáy mắt có ý cười nhẹ nhàng và dịu dàng. Trong lòng cô giống như nở ra một đóa hoa đẹp vậy, ngọt ngào lắm luôn. Nhớ lại tất cả những gì Mạc Thiệu Đình làm cho cô ngày hôm nay, Đường Lạc Lạc không nhịn được. Ôm lấy mặt mình, lăn qua lăn lại trên giường, hai gò má nóng bừng. Sau một hồi lâu loay hoay, mới nhớ ra một vấn đề thực tế. Bản thân còn nợ tiểu ca ca cả 300 triệu đó. Trước mắt thì cô chưa có tốt nghiệp, biết đi đâu để kiếm tiền trả nợ anh bây giờ. Tiểu ca ca giúp đỡ cô nhiều lần, cô nợ tiền anh mãi không trả, cũng không hay lắm nha. Vừa nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc đứng ngồi không yên, bước ra khỏi phòng xuống lầu, tìm thấy Mã Vương đang chuẩn bị bữa tối. Mã Vương, gần đây tôi có thể về trễ chút xíu không? Tôi sắp tốt nghiệp rồi, tôi muốn tìm việc làm thêm, Mã Vương đừng lo lắng cho tôi nha. Mã Vương đang làm theo thực đơn định sẵn của Mạc Thiệu Đình cho Đường Lạc Lạc, đang cẩn thận tỉ mỉ dặn dò bếp trưởng trong bếp, nghe những lời này vội kéo tay Đường Lạc Lạc sang một bên. Phu nhân, cô đừng có bướng bỉnh như thế, cô là phu nhân của nhà họ Mạc, không cần đi làm thêm gì đâu. Là do lỗi của tôi đây, đây là thẻ mà cậu chủ đưa cho cô, mấy ngày nay cô bận bịu quá, tôi cũng không có thời gian đưa cho cô. Nói xong, vội rút ra một tấm thẻ vàng, nhét vào trong tay Đường Lạc Lạc. Trong thẻ không có giới hạn và hạn mức, cậu chủ nói rồi, phu nhân có thể tùy tiện cả. Đường Lạc Lạc như bỏng tay vậy, lùi về sau một bước, vội vẫy vẫy tay. Không, không cần, tôi thích đi làm thêm, cái này tôi không có cần. Cô còn muốn sớm ly hôn với Mạc Thiệu Đình cơ, sao có thể nhận thẻ của Mạc Thiệu Đình chứ? Ăn ở của người ta đã thấy dẻo miệng rồi, nếu như còn cả thẻ của người ta nữa, hôn nhân này sao có thể ly hôn được chứ? Đường Lạc Lạc tuy thích tiền, nhưng nếu tiền này phải trả giá bằng sự tự do của cô không cần, cô đúng không? Nhìn thấy Đường Lạc Lạc nhanh chóng bỏ chạy, Mã Vương cầm trên tay tấm thẻ mà đầu óc mụ mẫm luôn. Thời buổi này, thế đạo này, vẫn còn những người từ chối thẻ vàng hay sao? Mã Vương cúi đầu nhìn bề mặt, ánh kim lấp lánh sắc vàng, Mã Vương chật chật thấy lạ. Thẻ này cũng không có độc, cũng không cắn tay ai mà. Đường Lạc Lạc bắt đầu tìm công việc làm thêm rồi. Tuy cô tốt nghiệp khoa thiết kế của trường đại học chính quy, nhưng vẫn chưa cầm trên tay bằng tốt nghiệp, cộng thêm kinh nghiệm làm việc không đủ. Tìm hết cả vài ngày, Đường Lạc Lạc mới tìm được ở một quán bar cao cấp một công việc phục vụ chạy bàn. Tiền lương không cao, nhưng đôi lúc cũng có tiền tip. Đường Lạc Lạc tính toán rồi, nếu kiên trì làm thêm tầm nửa năm hơn thì có thể trả hết nợ cho tiểu ca ca rồi. Không không không, không cần đến nửa năm đâu. Một khi cô tốt nghiệp rồi, lúc đó nếu tìm được một công việc đàng hoàng thì tiến độ trả nợ sẽ còn nhanh hơn. Vừa nghĩ thế thôi, Đường Lạc Lạc cảm thấy ý chí phất tới ngời ngời. Buổi tối đúng 6 giờ đến quán bar làm việc, thay đồng phục áo sơ mi trắng, váy đen ngắn, bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời. Tại quán bar, thời Trung, trang hoàng nho nhã cổ đại. Không giống với những quán bar có hoàn cảnh phức tạp, nơi đây âm vang những điệu nhạc bu lê. Mỗi một phòng VIP cũng có không khí, đương nhiên. Đương nhiên, chi phí ở đây cao đến người thường không thể với tới được. Đường Lạc Lạc đang ngẩn ngơ thì có người gọi. Đường Lạc Lạc, phòng VIP 3 khách cần gọi món. Bia của 4 bàn đây, đưa đi. Cốc tai pha xong rồi, mau đưa đi. Ngày đầu tiên đi làm, Đường Lạc Lạc bị sai qua đây, lại sai qua kia, bận bịu đến trán đẫm mồ hôi, vẫn không có thời gian đi lau. Không dễ dàng gì, vừa được nghỉ thở, cô tựa vào góc tường hít thở. Quản lý liền nhét vào trong lòng cô một chai rượu vang được đóng gói tinh tế. Chai rượu này gần cả 100 triệu đó lận. Đưa đến phòng VIP đặc biệt, cẩn thận một chút, nếu chẳng may đụng bể, có bán cô đi cũng chẳng đủ trả nợ đâu. Đường Lạc Lạc trịnh trọng cẩn thận, ôm chai rượu nặng nề vào trong lòng. Cô không dám chậm trễ, lập tức chạy đi đến phòng VIP V. Cả 100 triệu ấy, cảm giác như bản thân đang ôm một thỏi vàng to trong lòng vậy. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng VIP V, sau khi nghe tiếng vào, Đường Lạc Lạc cúi đầu đi vào trong phòng. Phòng VIP V đẳng cấp nhất của quán bar thời Trung, nhất định sẽ để dành cho khách hứa tôn quý nhất. Khách quý thế này chắc chắn rất khó phục vụ. Trong lòng Đường Lạc Lạc vừa nghĩ thế, chỉ muốn đưa rượu đến nơi rồi quay lưng đi ra ngoài, cố gắng né tránh những chuyện phiền phức xảy ra. Dưới ánh đèn vàng rượu, vài cặp nam nữ ăn diện bất phàm ngồi trên sofa, Đường Lạc Lạc cúi đầu đi đến. Các khách quý, đây là rượu mọi người đã chọn. Một cánh tay đưa đến, động tác như muốn nhận lấy chai rượu từ tay của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc thấy cô ta cầm chắc rồi mới rút tay về. Nhưng chỉ một giây sau đó, chai rượu vốn dĩ được cô gái kia cầm chắc trong tay đột nhiên rơi xuống đất, chỉ chớp mắt thôi đã vỡ vụn thành 100 mảnh. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đường đột, Đường Lạc Lạc đầu óc trống rỗng, cho đến khi mùi rượu nồng nặc chảy đầy ra sàn, cô mới kịp phản ứng lại. Đối phương rõ ràng là cố ý buông tay mà. Ngước đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, Đường Lạc Lạc khẽ hé môi, đang định nói gì đó thì Lâm Uyển Du phía đối diện chau mày bất mãn. Phục vụ chạy bàn, cô hậu đậu như thế đó sao? Một chai rượu thôi cũng không cầm chắc. Đúng vậy, cố ý gây khó dễ Đường Lạc Lạc chính là thanh mai trúc mã của Mạc Thiệu Đình, Lâm Uyển Du. Từ ngày nhận được điện thoại của Đường Lạc Lạc, Lâm Uyển Du đối với vợ mới của Mạc Thiệu Đình địch ý càng nồng hơn. Cô ta cố gắng tiếp cận Mạc Thiệu Đình nhưng vẫn không thành vợ của anh được. Đường Phù Dung xuất thân nhà nghèo, tầm thường, sao có thể xứng? Dưới sự chi phối của lòng ghen tuông, Lâm Uyển Du thuê trinh thám, điều tra tung tích của Đường Lạc Lạc, phát hiện Đường Lạc Lạc tìm một công việc phục vụ chạy bàn, liền lên kế hoạch ngay, gọi thêm vài người bạn con nhà giàu đến quán bar vui chơi. Cũng hẹn cả Mạc Thiệu Đình, cô ta đoán rằng Mạc Thiệu Đình nhất định không biết Đường Lạc Lạc đi làm thêm. Nếu không, sao có thể đồng ý chứ? Nhà họ Mạc là hào môn đếm tiền trên đầu ngón tay của Hoa Hạ. Phu nhân nhà họ Mạc sao có thể ló mặt ra ngoài làm phục vụ chạy bàn chứ? Đây chẳng phải sẽ làm bẽ mặt nhà họ Mạc đó sao? Lâm Uyển Du hẹn Mạc Thiệu Đình đến chính là muốn Mạc Thiệu Đình xem cô vợ mới cưới của anh không chịu đựng được sự cô đơn đến nhường nào. Tự cam hạ tiện, bỏ mặc vị trí phu nhân không làm, đến đây làm mấy cái việc hạ cấp phục vụ người khác như thế này. Trước mắt Mạc Thiệu Đình vẫn chưa đến. Lâm Uyển Du vừa hay nhân cơ hội này muốn dạy dỗ Đường Lạc Lạc một phen, cho cô nhận rõ tình thế, tự động nhường chỗ. Đường Lạc Lạc chỉnh đốn lại tư duy, lập tức hiểu ra vấn đề. Đối với sự chỉ trích của Lâm Uyển Du, cô không ngần ngại gì, đứng thẳng người. Vị khách này, có phải cô nhầm rồi không? Khi nãy tôi đã đưa rượu cho cô rồi, cô cầm chắc rồi, sao lại rớt được? Ý của cô là thứ tôi nhận đến tay rồi còn cầm không vững sao? Ý của cô là trong việc này cô không có trách nhiệm gì sao? Lâm Uyển Du thấy Đường Lạc Lạc còn dám cãi lại, vốn đã không ưa gì cô, bây giờ lửa giận trong lòng càng lớn. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương tội nghiệp, giống như bị Đường Lạc Lạc vu oan vậy. Nam nữ xung quanh Lâm Uyển Du đều là bạn của cô, tất nhiên sẽ đứng về phía Lâm Uyển Du. Nhìn thấy hai người tranh cãi, lập tức hùa nhau chỉ trích Đường Lạc Lạc. Phục vụ chạy bàn như cô sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là sai lầm của cô, còn dám đẩy cho người khác ư? Có gia giáo không vậy? Thật không biết tự lượng sức mình. Có biết chai rượu này bao nhiêu tiền hay không? Phục vụ chạy bàn nhỏ nhoi như cô vốn không thể đền nổi. Thái độ tốt chút đi, có thể giảm đi chút cực khổ đó. Đường Lạc Lạc đứng yên bất động, chỉ biết cắn chặt môi, không để bản thân phải khóc. Cô rõ ràng nhìn thấy, vừa nãy Lâm Uyển Du đã cầm chắc trong tay chai rượu rồi. Tuy không biết đối phương ra sao lại chống đối cô như vậy, nhưng hiện tại tình ngay lý gian, không thể nói rõ, chả lẽ phải đền tiền thật sao? Bản thân đến đây làm việc là vì muốn trả nợ. Kết quả, tiền còn chưa kiếm được, lấy gì đền cả 100 triệu đây? Lâm Uyển Du thấy xung quanh mọi người đều bênh vực cô ta, mép môi lộ rõ nụ cười đắc ý. Từ cao nhìn xuống Đường Lạc Lạc, cô chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, giả vờ đại lộ nói. Em gái à, sai thì phải biết nhận lỗi. Cãi chảy cãi cối không hay lắm đâu. Tiếp theo, cô ta ghé sát bên tai Đường Lạc Lạc, âm lượng vừa đủ, hai người nghe thấy mà nói. Chính là vu họa cho cô có thể làm được gì nào? Đường Lạc Lạc nheo mắt, không thể tin được, ngước đầu nhìn Lâm Uyển Du. Chính là vu họa cho cô ư? Lời nói rõ ràng đến thế, bản thân có giải thích hay không thì có tác dụng gì nữa đây? Chỉ là Đường Lạc Lạc nghĩ thế nào cũng không ra, cô vốn chưa từng gặp qua Lâm Uyển Du, sao lại khiến Lâm Uyển Du có ác ý với cô như thế chứ? Trước mắt, bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng. An Di Xanh ngồi trong nhóm người, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Đường Lạc Lạc, cảm thấy có chút đáng thương. Trong một rừng buông lời chỉ trích ấy, lên tiếng cầu xin cho Đường Lạc Lạc. Uyển Du, một chai rượu thôi mà. Chúng ta gọi thêm một chai nữa là được. Cho dù cô ấy có đền tiền cho em rồi, em có cần số tiền đó đâu. Anh thấy thôi thì để cô ấy xin lỗi là được rồi. Lâm Uyển Du liếc nhìn Đường Lạc Lạc, nở một nụ cười khinh bỉ. Cũng đúng, em cũng không cần thiết phải đôi co với một phục vụ bàn đâu. Xung quanh lập tức có người tặc lưỡi khen ngợi. Uyển Du đúng là hiền lành, đừng đôi co với cái loại nhân vật nhỏ con này làm chi. Uyển Du đúng là tốt bụng, tiểu thư nhà giàu thì có khác. Uyển Du, cậu dễ dàng cho cô ta quá rồi. Lâm Uyển Du trong tiếng khen ngợi quay về chỗ ngồi, đôi chân dài gác lên. Được rồi, tôi không cần cô đền tiền. Cô quỳ xuống tạ tội xin lỗi tôi là được. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong đầu ung một tiếng, máu huyết toàn thân đều chảy về phía não, bàn tay nắm chặt. Đối với sự sỉ nhục này, cô phát hiện bản thân lại thấy bất lực phản kháng. Nói ra thì hay, cô là phu nhân nhà họ Mạc, nhưng lại là cô gái, ngay cả mặt chồng mình cũng chưa từng gặp qua. Đối với nhà họ Mạc mà nói, cô chỉ là một con dấu mà thôi. Và trước mặt nhóm người này, cô chỉ là một phục vụ chạy bàn có địa vị thấp hèn. Cho dù có nói ra thân phận của bản thân, ngoài việc làm bẽ mặt nhà họ Mạc, khiến hoàn cảnh bản thân càng khó khăn hơn, cái gì cũng không giải quyết được. Từng cơn uất ức dâng lên trong lòng. Rõ ràng bản thân không có làm sai cái gì, tại sao lại phải chịu đối xử như thế này chứ? Cô không nghĩ thấu. Nhìn thấy sắc mặt của Đường Lạc Lạc lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến không tả được. Lâm Uyển Du cười lên mãn nguyện, cô ta chơi đùa với móng tay mình, làm ra vẻ đại độ chúng sanh. Chai rượu này cả 100 triệu đó, cả 100 triệu này chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi, cái giá không thấp đâu. Cô cãi lại tôi còn chưa tính sổ với cô nữa đó. Tất cả ánh mắt trong phòng VIP đều tập trung lên người Đường Lạc Lạc. Trong những ánh mắt đó, có người khinh mệt, có người xem trò, cũng có người thương hại. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy bản thân như vạch áo cho người xem lưng. Uất ức và sỉ nhục to lớn này khiến bờ môi cô run rẩy, một từ cũng không nói ra được. Nhanh lên, tôi bận lắm đó, không quỳ thì đền tiền đi. Đền ngay bây giờ, lấy không ra thì đừng có mà giả vờ cao thượng nữa. Lâm Uyển Du có chút nôn nóng, nặng lời hơn. Đường Lạc Lạc cưỡi hổ khó xuống, không thể giải thích, cắn cắn môi, cô tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lâm Uyển Du. Là cô nói cô không cầm vững chai rượu, vậy tốt, cô dám xem lại camera không? Phòng VIP thế này, camera là loại xoay chiều nhiều góc độ, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Rốt cuộc là ai làm bể chai rượu, xem lại camera sẽ rõ ràng minh bạch ngay thôi. Lâm Uyển Du nghiến răng, thấy Đường Lạc Lạc không chịu cúi đầu tạ tội, còn hết lần này đến lần khác cãi lại cô ta. Cô ta đưa tay lên, hướng về phía mặt của Đường Lạc Lạc. Cô còn dám chối bay chối biến hả? Đường Lạc Lạc định lùi về sau né tránh, nhưng hành động của Lâm Uyển Du quá đột ngột, vốn không kịp phản ứng gì. Nhìn thấy cái bạt tai của Lâm Uyển Du sắp đánh lên mặt mình rồi, Đường Lạc Lạc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, chờ một hồi lâu, gò má cô không cảm thấy nóng ran. Đường Lạc Lạc hồi hộp mở mắt ra, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình không biết xuất hiện từ lúc nào. Đang đứng bên cạnh Lâm Uyển Du, đưa tay nắm lấy cổ tay của Lâm Uyển Du. Cái bạt tai của Lâm Uyển Du không thành, Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đó có chút khó hiểu chớp chớp đôi mắt. Tiểu ca ca, sao lại ở cùng với nhóm con nhà giàu thế này? Nhưng anh là tài xế của nhà giàu, quen biết mấy người này chắc cũng không có gì là lạ. Lâm Uyển Du thấy Mạc Thiệu Đình xuất hiện, bỗng chốc sự hung hãn trên mặt biến mất, để lộ vẻ mặt uất ức tội nghiệp, khóe mắt rưng rưng nước mắt, muốn rơi không rơi. Cô ta còn kèm theo giọng nói nức nở ngã vào lòng Mạc Thiệu Đình, chỉ mũi Đường Lạc Lạc bắt đầu kể tội.
Cô ta ức hiếp em, làm vỡ chai rượu của em, còn mắng em, chửi em nữa. Em bị dồn ép quá nên mới...
Đường Lạc Lạc thầm nghĩ. Này cô dì ơi, cô thật sự không suy nghĩ xem có nên bước vào showbiz hay không hả? Kỹ năng diễn xuất này nếu bị mai một thì thật đáng tiếc đó. Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng đẩy Lâm Uyển Du ra, ánh mắt nhìn Lâm Uyển Du mang chút lạnh lùng sâu trầm. Không nói lời nào, nắm tay Đường Lạc Lạc đi ra khỏi phòng VIP. Lâm Uyển Du chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sâu trầm như thế này của Mạc Thiệu Đình, sợ đến rùng cả mình. Tiếp đó vừa ghen vừa hận, trừng mắt nhìn bóng dáng của hai người họ. Hận đến nỗi muốn giết chết Đường Lạc Lạc ngay lập tức. Mạc Thiệu Đình và vị trí phu nhân nhà họ Mạc vốn dĩ đều phải là của cô ta. Đường Phủ Dung, cô là cái thá gì hả? Dưới ánh nhìn phẫn nộ của Lâm Uyển Du, Đường Lạc Lạc được Mạc Thiệu Đình kéo đi. Đi thẳng ra hành lang, sắc mặt Mạc Thiệu Đình âm trầm đến đáng sợ. Kéo Đường Lạc Lạc tựa hẳn lên tường. Một cánh tay chống bên cạnh đầu của Đường Lạc Lạc, cúi đầu ghé sát người, hơi thở đều đều, phả lên gáy của Đường Lạc Lạc. Sao cô lại làm phục vụ bàn ở đây hả? Vợ của Mạc Thiệu Đình anh lại đi làm phục vụ chạy bàn trong quán bar sao? Anh đã dặn dò người làm, đưa thẻ cho Đường Lạc Lạc tùy ý cả. Tiểu nha đầu này, tại sao còn nghĩ vớ vẩn đi làm phục vụ chạy bàn chứ? Vừa nãy nhìn thấy tiểu nha đầu bị một nhóm người vây lấy, suýt chút bị người khác cho ăn bạt tai. Toàn thân máu huyết của anh phút chốc xông thẳng lên đỉnh đầu. Chưa từng phẫn nộ và mất thần thái như thế bao giờ. Bình thường không dễ gì bức xúc anh. Thời khắc này toàn thân đều đang bao trùm lấy bầu không khí cực kỳ kinh hãi. Đáy mắt màu đen lấp lánh, khiến Đường Lạc Lạc không kiềm được nín thở, dùng mình một cái.
Tôi đi làm để trả nợ cho anh mà.
Đường Lạc Lạc nuốt nước bọt một cách không tự nhiên. Anh cách cô quá gần, gần đến nỗi cả hai người nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau. Thân hình cao to che mất ánh đèn phía trên đỉnh đầu cô, khuôn mặt điển trai dưới ánh sáng u tối càng khiến người khác động lòng.
Tiểu ca ca, sự thật anh rất đẹp trai đó.
Tim Đường Lạc Lạc đập rất nhanh, cúi đầu cười ngượng ngùng.
Tôi không sao đâu, tiểu ca ca, anh xem. Khi nãy tôi cũng không có bị thiệt, cũng không có bị ai đánh thật sự mà. Sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải tìm một công việc. Sau khi ly hôn với Mạc Thiệu Đình, tôi mới có thể tự nuôi sống bản thân mà.
Lại là ly hôn với Mạc Thiệu Đình. Sắc mặt Mạc Thiệu Đình càng lúc càng tối sầm, thái dương cứ co giật, nhưng lại hết cách với tiểu nha đầu này. Cô có biết nguy hiểm là như thế nào không? Khi nãy cũng đã ức hiếp đến mức đó rồi, nếu không phải anh kịp thời đến nơi, cô có thể an toàn hay sao? Vợ của Mạc Thiệu Đình anh, sao có thể bị người khác chê cười, sao có thể bị người khác ăn hiếp chứ? Đó dường như là sự vô năng và thất trách lớn nhất của người chồng là anh đây. Đáy mắt lấp lánh màu đen mê ly và sự quả quyết chắc nịch, Mạc Thiệu Đình cúi đầu, nâng khuôn mặt nhỏ của Đường Lạc Lạc lên, bờ môi khẽ lướt qua đôi môi tựa cánh hồng của cô, giọng nói dịu dàng như giấc mơ. Đường Lạc Lạc, trên thế gian này, có thể ăn hiếp cô, chỉ có mình tôi. Đôi mắt Đường Lạc Lạc bỗng trừng to, sự va chạm nhẹ, tựa chuồn chuồn chạm mặt nước đọng trên môi, khiến toàn thân cô tê mê, cô thẫn thờ ngước đầu nhìn Mạc Thiệu Đình, toàn thân có cảm giác như bị điện giật, không kiềm được, có chút lắp bắp.
Nhưng tôi cần trả nợ cho anh, tôi phải ly hôn với Mạc Thiệu Đình, tôi cần công việc tôi...
Sâu trong đôi mắt thiếu nữ gợn lên từng làn sóng thuần khiết. Màu mắt của Mạc Thiệu Đình trầm hơn, yết hầu lướt xuống, cảm thấy nơi nào đó thân dưới có cảm giác như mũi tên đang sẵn sàng bắn đi, khiến cổ họng anh có chút bỏng rát. Tại sao nhất định phải ly hôn với Mạc Thiệu Đình? Cô chưa từng gặp anh ta, không chừng cô sẽ thích anh ta thì sao? Tay anh vẫn đang nâng khuôn mặt nhỏ của Đường Lạc Lạc, cẩn thận dịu dàng, cứ như đang cưng hứng món bảo vật quý hiếm vậy. Cảm nhận được độ nóng từ bàn tay của anh, Đường Lạc Lạc không kiềm được nói ra những lời âu sâu trong lòng. Có lẽ anh ta rất tốt, nhưng hôn nhân của tôi không thể bị người khác khống chế. Đó không phải là quyết định của tôi. Nhà họ Mạc có tốt, Mạc Thiệu Đình có tốt, cũng là vị hôn phu của Đường Phù Dung, không phải là của cô. Cô cũng không muốn làm thế thân, làm một con mồi. Cô là Đường Lạc Lạc, không phải là Đường Phù Dung, không thể dùng thân phận Đường Phù Dung sống cả đời với Mạc Thiệu Đình được. Từ bé, Đường Phù Dung đã có được sự yêu thương nhiều hơn cô. Trong mắt ba mẹ, Đường Phù Dung là minh châu trên tay, còn cô chỉ là con gái út không nghe lời. Cô từng ngưỡng mộ, từng đau lòng, rất cố gắng để nhận được sự cảm mến từ họ, nhưng mỗi lần đều kết thúc thất bại. Cô biết, nếu cô nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, có thể họ sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút, nhưng cả đời này sống trong hình bóng của người khác, cô không thể nào chấp nhận. Cô là Đường Lạc Lạc, cho dù tất cả mọi người đều cho rằng cô không bằng Đường Phù Dung, cô vẫn muốn được là bản thân cô. Cảm giác này, cô không mong mọi người sẽ hiểu, nhưng ngước đầu lên, cô nhìn thấy trong mắt Mạc Thiệu Đình, không ngờ lại thấy được sự đồng tình và cả thấu hiểu. Đôi mắt đen tựa thạch của anh, lấp lánh sáng lưu động, sâu thẳm tựa đại dương, nhẹ nhàng thở một hơi dài, anh cảm thấy sự việc ngày càng khó giải quyết rồi. Tâm niệm rời khỏi nhà họ Mạc của Đường Lạc Lạc kiên định như vậy, lúc này mà nói ra anh chính là Mạc Thiệu Đình, có khi nào cô sẽ bài xích anh mà tiềm thức hay không? Họ còn chưa bắt đầu, anh còn chưa khiến cho con tim cô rung động, có khi nào sẽ kết thúc như thế này hay không? Anh không muốn một kết quả như thế. Nếu như cô nhất định phải tìm một công việc thì... Mạc Thiệu Đình chau mày, đành chấp nhận. Tôi có thể giới thiệu cho cô vào làm tập đoàn nhà họ Mạc. Có phải cô học khoa học thiết kế? Vậy thì vào làm bộ phận thiết kế vậy. Tập đoàn nhà họ Mạc, bộ phận thiết kế. Là tép con vừa tốt nghiệp thôi mà có thể vào tập đoàn nhà họ Mạc. Quả thật là miếng mồi ngon rơi từ trên trời xuống. Và lại Mạc Thiệu Đình chưa từng nói dối cô. Đường Lạc Lạc biết anh đang nói đùa, nhưng tiểu ca ca chỉ là một tài xế, sao có thể tùy tiện sắp người vào tập đoàn nhà họ Mạc chứ? Ồ, tiểu ca ca, tôi biết anh là ai rồi. Đường Lạc Lạc tỏ ra hiểu ý, chỉ Mạc Thiệu Đình, miệng nhỏ há thành chữ O. Trái tim Mạc Thiệu Đình bỗng thót lên, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Cô biết rồi ư? Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi đâu có ngốc, như vậy mà còn không biết sao? Đường Lạc Lạc giằng ra khỏi vòng vây của Mạc Thiệu Đình, hưng phấn nhón chân, vỗ lên vai của Mạc Thiệu Đình. Anh là tài xế nhà họ Mạc có đúng không? Mạc Thiệu Đình không khỏi ong ong. Đường Lạc Lạc thấy sắc mặt của Mạc Thiệu Đình tối sầm, càng cảm thấy bản thân nói chính xác. Anh nhìn xem, anh là tài xế lái xe cho Hào Môn, xe nào cũng xịn cả. Lại quen biết với nhóm công tử nhà giàu, chắc chắn không phải là tài xế bình thường. Anh còn có thể sắp tôi vào làm việc trong tập đoàn nhà họ Mạc, nên tôi biết anh nhất định là tài xế của nhà họ Mạc. Tôi thông minh chưa? Mạc Thiệu Đình, cô thấy vui là được. Việc ở đây cô không cần lo nữa, cứ giao cho tôi, về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai có mặt ở tập đoàn nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình cạn lời, day day hai bên thái dương. Đúng là đầu hàng tiểu nha đầu này luôn rồi. Ồ, Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, ngước đầu nhìn Mạc Thiệu Đình có chút lưỡng lự. Cái đó cảm ơn anh, tiểu ca ca, lúc nào cũng giúp tôi. Anh yên tâm, tôi vào tập đoàn nhà họ Mạc rồi, nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, nhanh chóng trả nợ cho anh. Sau đó có một việc, tôi muốn hỏi anh. Mạc Thiệu Đình nhếch mày. Việc gì? Hai tay Đường Lạc Lạc để sau lưng, mở to mắt dè dặt, giống như học sinh bị phạt đứng góc vậy. Khi nãy cô gái xinh đẹp muốn đánh tôi kia, có phải là của anh không? Cũng khó trách Đường Lạc Lạc suy nghĩ, Lâm Uyển Du vừa nãy có cử chỉ quá thân mật với Mạc Thiệu Đình. Trước đó gọi điện cho Mạc Thiệu Đình còn ngăn cản qua một lần. Cô cứ thấy vấn đề này không hỏi rõ thì trong lòng không thoải mái.
Bạn gái ư? Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ không lẽ tiểu nha đầu này thấy ghen sao? Quả nhiên, ba từ này tuy mang khẩu khí nghi vấn, nhưng khuôn mặt nhỏ Đường Lạc Lạc bỗng chốc tối sầm lại, cúi đầu lẩm bẩm một mình.
Là bạn gái thật sao?
Thì ra, tiểu ca ca thật sự đã có bạn gái rồi. Lâm Uyển Du đó tìm đến làm khó mình, cũng có thể giải thích rồi. Vậy sau này không thể không giữ khoảng cách với tiểu ca ca rồi.
Cô cắn chặt môi, trong lòng không biết vì sao, cảm xúc khó chịu từng cơn dâng trào. Khó chịu chết đi được.
Đó không phải là bạn gái của tôi.
Mạc Thiệu Đình thấy bộ dạng muốn khóc của Đường Lạc Lạc, không kiềm được vò lên đầu cô, giọng điệu có chút trêu ghẹo đùa cợt.
Tôi vẫn chưa có bạn gái, không biết cô có phiền giúp tôi lấp đi khoảng trống đó hay không?
Không dám đâu. Đường Lạc Lạc vui mừng ngẩng đầu lên, khóe mắt còn rưng rưng nước mắt, mặt đỏ bừng, nói xong câu này là hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước rồi lại quay về bổ sung thêm một câu.
Tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.
Mạc Tiểu Đình vẫy tay với cô, khuôn mặt lộ rõ sự cưng chiều.
Không sao, tôi cũng buột miệng trả lời thôi.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi của Đường Lạc Lạc biến mất ở cuối hành lang, trong lòng Mạc Tiểu Đình dấy lên cảm xúc ngọt ngào chưa từng có. Cô dâu nhỏ nhoi khiến anh kháng cự ngay ban đầu này, không biết từ lúc nào, đã trở thành sự tồn tại đặc biệt trong thâm tâm anh rồi.
Trong phòng VIP, sắc mặt của Lâm Uyển Du lúc tái lúc xanh. Trong ánh nhìn của mỗi người mỗi vẻ, cô ta đứng ngồi không yên. Ban đầu nhóm bạn này còn nghĩ rằng chỉ là mâu thuẫn đơn thuần của cô ta với phục vụ chạy bàn thôi. Tuy Lâm Uyển Du có chút đè nén người khác, nhưng theo tính khí đại tiểu thư thường ngày của cô cũng có thể lý giải, nên mới đứng về phía cô ta. Nhưng chờ đến lúc Mạc Thiệu Đình đến, kéo tay Đường Lạc Lạc đi, mọi người mới nhận được có gì đó không đúng. Xem ra Mạc Thiệu Đình có quen biết với Đường Lạc Lạc. Hai người có vẻ rất thân. Bọn họ dường như phát hiện ra điều gì đó. Thường ngày vẻ mặt lạnh như băng, không có chút hứng thú nào đối với phụ nữ như Mạc Thiệu Đình. Có bao giờ thân thiết với phụ nữ chứ? Vì vậy, Lâm Uyển Du cố ý đến gây chuyện với phục vụ chạy bàn đó sao? Lúc này, mọi người đều ôm trong lòng sự tò mò tột đỉnh. Đều không muốn đi. Ở lại trong phòng để xem chốc nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Sự hoảng loạn và phẫn nộ của Lâm Uyển Du khiến họ cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như họ nghĩ. Vốn dĩ trong phòng náo nhiệt là thế, bây giờ lại yên lặng như tờ. Cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Thiệu Đình mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Mọi người đều nín thở, đồng loạt nhìn về phía Mạc Thiệu Đình. An Di Sanh có quan hệ thân thiết nhất với Mạc Thiệu Đình, đứng dậy đầu tiên, có chút do dự nhìn Mạc Thiệu Đình.
Cậu chủ Mạc à, khi nãy rốt cuộc là sao? Tiểu nha đầu đó hai người quen biết nhau hả?
Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiệu Đình không có chút biểu hiện dư thừa nào, đôi mắt để lộ sự lạnh lùng tột cùng, dường như khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh xuống vài độ một cách đột ngột. Ánh mắt anh lướt qua An Di Sanh, dừng lại ở Lâm Uyển Du đang hồi hộp sợ hãi, trong mắt lộ rõ sự thất vọng.
Tôi chỉ nói đúng một lần, Đường Phù Dung là người phụ nữ của tôi.
Tất cả mọi người trong phòng đều rất kinh ngạc. Bọn họ vừa nghe thấy gì? Phục vụ chạy bàn khi nãy là người phụ nữ của Mạc Đình. Liên tưởng đến Mạc Thiệu Đình vừa kết hôn, đột ngột xem cô dâu mới như bảo bối thế này. Người khi nãy chính là Đường Phù Dung ư? Lúc này mọi người đã hiểu ra sự việc. Khó tránh Lâm Uyển Du nói năng nặng lời với Đường Phù Dung đến vậy. Thì ra là tình địch, tranh sủng đây mà. Nhưng Mạc Thiệu Đình và Đường Phù Dung đã kết hôn rồi, Lâm Uyển Du làm thế đúng là hơi quá đáng rồi. Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ của mọi người xung quanh, Lâm Uyển Du chỉ cảm thấy bản thân không biết trốn vào đâu. Hận đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào. Cô ta từ bé được cưng chiều quen thói, nào có thể chịu được sự sỉ nhục và uất ức như thế chứ. Bỗng chốc khóe mắt rưng rưng ngước đầu lên, đau lòng nhìn Mạc Thiệu Đình.
Thiệu Đình, anh cho rằng em là cố ý gây khó dễ cô ta ư? Cô ta vốn không đơn thuần như anh nghĩ đâu. Em điều tra cô ta rồi, cô ta không phải tên là Đường Phù Dung mà là Đường Lạc Lạc. Cái tên cũng có thể làm giả, thì còn có gì là thật chứ? Loại con gái thế này thật sự có đáng để anh để ở trong lòng không?
Mạc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Du, ánh mắt đó không có nồng độ, giống như đang nhìn một người lạ vậy.
bờ môi mỏng khẽ mở, giọng điệu chắc nịch và nghiêm túc. Lạc Lạc là biệt danh của cô ấy. Đường Phù Dung, đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ là xưng hô thôi. Cái anh quan tâm chính là con người cô ấy. Vì cô ấy là người phụ nữ của anh, cô ấy nói gì anh tin đó. Không cần em phải nhắc nhở anh. Sắc mặt của Lâm Uyển Du phút chốc tái xanh. Trước mặt bao nhiêu người, cô giống như bị tát một cái bạt tai vậy. Gò má đau xót nóng gian. Mạc Thiệu Đình một câu, một lời là phụ nữ của anh, khiến Lâm Uyển Du đau lòng và ghen tị. Sự thù hận trong lòng đối với Đường Lạc Lạc càng dâng cao hơn. Thiệu Đình, em chỉ muốn tốt cho anh. Nếu anh đã nói rõ ràng như vậy, sau này em sẽ không như thế nữa. Lâm Uyển Du đi đến kéo tay Mạc Thiệu Đình, nhưng phát hiện Mạc Thiệu Đình lùi về sau, cẩn trọng né tránh cử chỉ thân mật của cô. Bỗng chốc trong lòng lửa giận cháy lên, dường như khiến cô mất cả lý trí. Trên mặt còn giữ nụ cười, trong lòng đã sớm dâng trào sóng lửa. Không cần biết là Đường Phù Dung hay là Đường Lạc Lạc, tất cả phụ nữ cản trở cô ta có được Mạc Thiệu Đình đều đáng chết. May mắn có được chức vụ ở trong nhà họ Mạc, trong lòng Đường Lạc Lạc giờ đây hết sức vui mừng. Nhà họ Mạc à, đó chính là nhà họ Mạc tỏa sáng rực rỡ, người thường không thể vào được đó. Nghĩ lại, Lâm Phong và Vương Vân Nhi chẳng qua chỉ vào công ty con của nhà họ Mạc mà đã đắc ý như cả gia đình sắp lên trời đến nơi. Đây còn là tổng công ty nữa. Nhưng vui mừng là thế, Đường Lạc Lạc vẫn có chút lo lắng. Dẫu sao cô cũng chưa từng gặp mặt Mạc Thiệu Đình, nhưng tập đoàn nhà họ Mạc là sản nghiệp dưới trướng của Mạc Thiệu Đình. Đến khi Mạc Thiệu Đình biết được vợ mới cưới của mình làm việc cho anh, có khi nào lại không vui không? Sự lo lắng này cứ dày vò cô mãi, khiến cho tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Đến tối lại trằn trọc không ngủ được. Cô lấy điện thoại ra, lướt đến số của Mạc Thiệu Đình mà má Vương đã đưa cho. Cô lấy hết dũng khí gọi đi. Tuy rằng Mạc Thiệu Đình trước giờ đều không về nhà, đẩy cô vào lãnh cung, nhưng đến công ty người ta làm việc ít nhất cũng nên có một lời chào hỏi. Đường Lạc Lạc mở to mắt, cầm điện thoại, có chút hiếu kỳ chờ đợi bắt máy. Trong lòng tò mò giọng nói của Mạc Thiệu Đình sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ nói những gì với cô đây? Nhưng đợi cả nửa ngày, đợi được cũng chỉ là câu số điện thoại của quý khách hiện đang khóa máy. Cái tên này cứ như bốc hơi trong không khí vậy. Đường Lạc Lạc có chút ủ rột, vứt điện thoại sang một bên, ngẫm đi ngẫm lại. Đột nhiên chuyển thất vọng sang hy vọng. Cô dù sao cũng đã thử liên lạc với Mạc Thiệu Đình, nhưng anh không nghe máy, cô cũng đâu còn cách nào khác. Nhà họ Mạc là công ty nổi tiếng của Hoa Hạ. Chỉ cần mình bám vững trong công ty, học được việc, đến lúc đó nhảy việc sang công ty khác, đãi ngộ nhất định sẽ rất tốt. Nhớ có ly hôn với Mạc Thiệu Đình, bản thân cũng có một công việc ổn định, cuộc đời sau này không cần phải lo nghĩ nữa. Đường Lạc Lạc càng nghĩ càng đẹp, đẹp đến nỗi ngủ một mạch đến sáng. Ngày hôm sau cô thức dậy thật sớm, trực tiếp đến thẳng công ty. Đứng trước tòa văn phòng nguy nga rộng lớn, Đường Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, tự nhủ và cảm khái nhà họ Mạc quả thật giàu sụ. Tòa nhà văn phòng này được xây dựng như một bạch cung. Sau đó, cô vừa tự cổ vũ bản thân, vừa nghiêm chỉnh thẳng người đi vào trong. Vì có sự giới thiệu và dặn dò của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc chỉ cần báo họ tên, thuận lợi, được Bộ trưởng Bộ Thiết kế gọi vào trong phòng làm việc. Bộ trưởng Bộ Thiết kế là một cô gái tuổi tác không lớn, trông rất đoan trang và xinh đẹp. Bộ đồng phục trên người chị ta vừa nhìn đã phóng khoáng lại nhã nhặn. Gương mặt chị mang một nụ cười khiến người khác có thể bắt mắt. Chị ta dò xét nhìn Đường Lạc Lạc rồi đưa tay ra bắt tay với cô. Tôi tên là Mạc Lan, là Bộ trưởng Bộ Thiết kế. Hy vọng cô và công ty cùng nhau phát triển. Trong văn phòng sáng sủa này được thiết kế với phong cách thanh lịch đơn giản. Ánh mặt trời dọi vào người của Mạc Lan khiến nụ cười của chị ta càng thêm tươi sáng. Đường Lạc Lạc đối với vị bộ trưởng này rất có cảm tình. Cảm thấy chị ta vừa xinh đẹp, giọng nói lại hay, phút chốc vui vẻ nắm tay chị ta. Cảm ơn bộ trưởng, em nhất định sẽ cố gắng trở thành niềm tự hào của công ty mình. Mạc Lan gật đầu cười nhưng sâu trong mắt chị ta không có ý cười. Ánh mắt chị ta cứ rà soát trên người Đường Lạc Lạc qua một lúc lâu mới mở miệng nói. Tôi chủ yếu phụ trách về khâu thiết kế trang phục và trang sức đá quý. Bình thường về quản lý nhân sự đều do phó bộ trưởng phụ trách. cô mới vào đây không lâu, phải ngoan ngoãn học tập phó bộ trưởng. Nói xong, Đường Lạc Lạc theo chỉ ý của Mạc Lan, gật đầu chào hỏi phó bộ trưởng Vương Bác bên cạnh. Chào phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi mập, ánh mắt thông minh, thần sắc có chút giảo hoạt, giả tạo. Ông mỉm cười với Đường Lạc Lạc. Cô đi điểm danh trước đã, sau đó làm quen với công việc. Một lát sau bộ phận chúng ta có cuộc họp, nhớ biểu hiện thật tốt nhé. Ngày đầu đi làm của Đường Lạc Lạc, cô hưng phấn không chịu được, lập tức nghe lời lui ra. Đường Lạc Lạc vừa đi, Vương Bác lập tức đóng cửa phòng làm việc, căng thẳng nhìn Mạc Lan. Bộ trưởng Mạc, con nha đầu mới đến này, có lai lịch thế nào? À, Đường Lạc Lạc là do Mạc Thiệu Đình đích thân hạ lệnh, giới thiệu vào công ty. Tại đây, đó là một đãi ngộ chưa từng có. Vương Bác xưa nay luôn giỏi việc nịnh nọt, đối với chuyện này tràn đầy hiếu kỳ. Còn Mạc Lan là một cô gái bên nhà cô của Mạc Thiệu Đình, cũng xem như là em họ của Mạc Thiệu Đình, về tin tức nội bộ nhất định cũng biết được chút ít. Ông ta dò hỏi Mạc Lan, rồi mỉm cười để lấy lòng, mong chờ câu trả lời của Mạc Lan. Mạc Lan nở nụ cười cao thâm khó lường, không nói gì thêm, chỉ gật đầu vài cái. Cô ta được Mạc Tổng giới thiệu đến. Vương Bác, ông làm phó bộ trưởng nhiều năm, lợi nhuận bên bộ phận thiết kế mỗi năm đều tụt dốc, nên có chút cảnh tỉnh rồi nhỉ. Người mới cứ nối nhau vào đây, muốn ngồi cho vững vị trí, không dễ dàng thế đâu. Lời nói của chị ta hàm ý thâm sâu, vừa dứt lời, nét mặt trên Vương Bác đã lộ vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Năng lực ông ta có hạn, chẳng qua giỏi về giao tiếp, cộng thêm thâm niên lâu năm mới ngồi lên được vị trí phó bộ trưởng này. Giờ đây được Mạc Lan nhắc nhở, đột nhiên ông đối với Đường Lạc Lạc tràn đầy địch ý. Đường Lạc Lạc là đích thân Mạc Thiệu Đình giới thiệu đến, nhất định không đơn giản. Nhớ uy hiếp địa vị của ông thì phải làm sao? Thành tích của ông những năm gần đây đều không có tiến triển. Nếu có một người mới vừa mới hậu thuẫn vừa có năng lực gia nhập, chức phó bộ trưởng của ông còn làm được bao nhiêu ngày nữa? Sự hoảng loạn ập đến trong lòng, khiến Vương Bác sốt ruột buột miệng nói. Cô gái Đường Lạc Lạc ra thế rốt cuộc lợi hại cỡ nào? Chẳng là cô cũng biết, có thể tiết lộ cho tôi một vài tin hay không? Mạc Lan cười mỉm, ngồi vào trong ghế tựa, trên tay còn nghịch cây bút vàng, nhẹ nhàng nhún vai. Nếu đúng là có gia thế to lớn, cũng không cần phải làm thuộc hạ cho ông. Ông đừng hoảng sợ quá. Vương Bát giờ mới an tâm trở lại. Chỉ cần Đường Lạc Lạc không phải là người của Mạc Thiệu Đình, thì mọi việc dễ dàng hơn rồi. Để người mới lọt vào trong tay ông ta, chẳng phải dễ bắt nạt hơn sao? Dựa vào kinh nghiệm và thủ đoạn của ông, đến lúc đó ép Đường Lạc Lạc tự động từ chức, ai cũng không nói được gì. Nhận được chỉ thị của Mạc Lan, Vương Bác trong lòng đã có tính toán. Ông cười híp cả mắt rồi lui ra ngoài. Cửa phòng lại lần nữa được đóng lại. Nụ cười phóng khoáng của Mạc Lan trong khoảnh khắc cửa đóng lại cũng biến mất. Chị ta lạnh nhạt nheo mắt lại để lộ nụ cười châm biếm. Đường Lạc Lạc ơi là Đường Lạc Lạc. Hắt xỉ, hắt xỉ. Đường Lạc Lạc liên tục hắt xỉ hơi. Trong lòng cô nghĩ có khi nào cảm lạnh rồi. Nhưng rõ ràng hôm nay cô mặc không ít. Cô dọn dẹp bàn làm việc một chút, rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, chờ họp. Quan sát bốn phía một hồi, phòng làm việc của nhân viên cũng được thiết kế rất phong cách. Không gian đẹp đẽ, đồng nghiệp ai ai cũng có nhan sắc. Tất cả đều là nam thanh nữ tú. Nhìn thế nào là một công ty làm việc tốt đến nỗi không thể kén chọn. Tiểu ca ca đối với mình quả nhiên rất tốt. Hôm nào sẽ mời anh ấy ăn một bữa cơm, để cảm ơn vì đã giới thiệu cho cô một công việc rất tốt. Trong lúc Đường Lạc Lạc đang suy nghĩ lung tung, đã thấy mọi người lần lượt đứng lên đi đến phòng họp. Cô cũng tranh thủ đi theo. Phòng họp của bộ phận thiết kế rất rộng lớn. Đường Lạc Lạc lẫn vào trong đám đông. Cô ngồi vào bên mép bàn tròn. Chỉ vừa mới ngồi vững, liền nhìn thấy Vương Bác từ trong phòng họp đi vào. Không biết có phải là mình hoa mắt hay không, rõ ràng thấy Vương Bác vừa liếc mắt qua mình mới quay đầu đến vị trí của đầu bàn. Cả phòng họp yên lặng. Vương Bác hắng giọng. Hôm nay chúng ta cùng chào mừng nhân viên mới vừa gia nhập bộ phận thiết kế nào. Tiếp đến, mọi người đều vỗ tay ảo ảo. Đường Lạc Lạc có chút xấu hổ đứng dậy, mỉm cười, cúi đầu với mọi người. Chưa kịp đợi cô ngồi xuống, Vương Bác đã lạnh lùng nhìn cô, mở miệng hỏi.
Đừng Lạc Lạc, quy tắc nhân viên cô đã xem qua chưa? Đọc cho tôi nghe xem nào.
Đừng Lạc Lạc không khỏi giật mình.
Hả?
Dạ. Quy tắc nhân viên. Nhớ không nhầm thì cô chỉ vừa vào công ty chưa đến 20 phút. Căn bản còn không biết quy tắc nhân viên là cái gì. Sao có thể đọc ra được? Đây không phải là làm khó dễ người khác rồi sao?
Đừng Lạc Lạc cứng họng. Tôi chỉ mới đến, vẫn chưa biết quy tắc của nhân viên.
Lời còn chưa dứt, đã bị Vương Bác mất kiên nhẫn cắt ngang.
Cô là nhân viên của công ty mà lại không biết quy tắc của nhân viên. Còn nói như đúng rồi, thái độ của người mới hiện nay đều lấp liếm, thiếu trách nhiệm như thế sao?
Ông ta vừa nói, vừa đập mạnh lên trên bàn, bộ dạng như người mới thật khó dạy. Những nhân viên khác của bộ phận thiết kế đều không lấy làm lạ. Ai cũng biết Vương Bác đang cố ý gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc, tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng không muốn xỏ mũi vào, chỉ mặc kệ mà nhìn Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc tưởng như sắp khóc đến nơi. Cô rõ ràng mới vào công ty, cái gì cũng chưa biết, đã bị mắng cho một trận. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.
Thật xin lỗi, tôi đọc không ra.
Đường Lạc Lạc cắn răng, cúi gằm mặt chuẩn bị ngồi xuống, nhưng chưa kịp cô cử động, đã nghe Vương Bác nghiêm mặt nặng lời hét lớn.
Ai cho cô ngồi?
Đường Lạc Lạc sững sờ, ngước đầu nhìn vẻ mặt hung dữ của Vương Bác. Chỉ biết lúng ta lúng túng trước bàn họp, tiếp tục đứng phạt. Thấy mất mặt quá. Chuyện này so với việc đi học bị phạt, đứng hay gì đó còn xấu hổ hơn. Nhưng quan trọng là bản thân rõ ràng không làm gì. Không lẽ Vương Bác nhìn cô không thuận mắt? Đường Lạc Lạc khóc không ra nước mắt. Vương Bác nhìn thấy Đường Lạc Lạc đứng yên không nói lời nào, trong lòng rất đắc ý. Một cô gái trẻ tuổi bị ra oai phủ đầu, để cho cô ta biết dù có ra thế, đến đây cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời sai khiến của ông ta. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Ông ta hẳn đang bồi dưỡng Đường Lạc Lạc. Nếu cô ta sợ khổ kiên trì không nổi thì cũng không thể trách cô ta được. Sau đó, Vương Bác tuyên bố cuộc họp bắt đầu, cùng với mọi người thảo luận xu thế thịnh hành năm nay, hướng đi trang phục của mùa xuân. Nghe đến những vấn đề chuyên nghiệp như thế, Đường Lạc Lạc cố gắng bình phục tâm trạng, lấy giấy bút nghiêm túc ghi chép lại. Cô không đến đây để chơi, cô đến để nỗ lực đứng vững trong công ty nhà họ Mạc. Như vậy, sau này dù có ly hôn với Mạc Thiệu Đình cũng có thể tự nuôi sống bản thân mình. Ôm ấp ý nghĩ này, cho dù là đang đứng phạt, Đường Lạc Lạc cũng không khóc mà vô cùng chăm chỉ lắng nghe mọi bàn luận. Cô muốn cố hết sức để đuổi kịp mọi người. Trước tiên, chúng ta phải xác định xu thế thịnh hành của năm nay, đồng thời tạo được nét riêng cho mình. Mùa xuân của mọi năm, các thương hiệu lớn đều sẽ cho ra mắt dòng trang phục với màu sắc thịnh hành. Vì màu thịnh hành của năm nay vẫn chưa công bố, nên chúng ta sẽ đối mặt với một sự lựa chọn, là chọn lối an toàn hay cược chút vận may. Ai có thể trả lời tôi, màu thịnh hành của năm ngoái là gì hay không?
Phó Bộ trưởng, tôi biết.
Đường Lạc Lạc giơ tay. Màu thịnh hành của năm ngoái là màu xanh hồng. Tôi đoán màu của năm nay cũng sẽ theo hướng nhẹ nhàng, tươi mới như thế.
Tôi đã hỏi cô chưa?
Khi nãy Vương Bác còn mặt dày tươi cười, sắc mặt đột nhiên trĩu xuống.
Mới vào công ty đã không biết trời cao đất rộng. Cô cảm thấy bản thân xem qua chút tin tức thịnh hành thì có quyền phát ngôn rồi à?
Đường Lạc Lạc, thái độ của cô rất kiêu ngạo.
Không cần họp nữa, đến phòng trà, lấy chút bánh ngọt và cà phê cho mọi người đi.
Đường Lạc Lạc không biết giấu mặt mũi vào đâu. Không phải Vương Bác đang hỏi có ai biết màu thịnh hành của năm ngoái là gì thì cô mới giơ tay phát biểu hay sao? Cô kiêu ngạo chỗ nào chứ?
Đường Lạc Lạc thật sự không hiểu. Nhưng việc này cả đứa ngốc cũng nghĩ ra được. Vương Bác rõ ràng đang cố ý gây khó dễ. Cô không tranh cãi, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng họp, đi về hướng phòng trà.
Sau lưng vang đến giọng nói đằng hắng của Vương Bác. Giới trẻ hiện nay đúng là thích trèo cao. Đường Lạc Lạc không biết đã đắc tội gì đến Vương Bác. Tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng không còn nữa. Sau này làm việc dưới trướng của Vương Bác, có trời mới biết cô làm sao để cải thiện hình ảnh với cấp trên. Phòng trà ở không xa với phòng họp. Đường Lạc Lạc đẩy cửa đi vào, thở phào một hơi. cuối cùng cũng không bị Vương Bác mắng nữa rồi. Cô cầm khay, lấy ly đặt lên máy cà phê, tiện tay chọn vài món bánh ngọt, cho thêm vài khối đường vuông, vừa làm công việc chỉ dành cho nhân viên phục vụ, vừa nhỏ tiếng tự giễu. Đúng là quái lạ, đi đâu cũng bị làm phục vụ. Trong quán bar thì là phục vụ chạy bàn, hiện tại vào bộ phận thiết kế của công ty nhà họ Mạc cũng làm công việc của phục vụ. Đường Lạc Lạc dường như bị đẩy đến không còn chút cảm xúc nữa. Cũng may trái tim đủ lớn, nếu không đã khóc hu hu rồi. Cô xoay người, định cầm khay đi ra thì nhìn thấy một anh chàng mặc đồ vest cao to lịch lãm đang quay lưng lại với cô, có chút khó khăn trong việc tìm khối đường vuông. Khi nãy đường vuông bên đấy chỉ còn một ít, Đường Lạc Lạc thấy tất rồi. Lúc này soái ca trước mặt, tìm mãi mới không có, cầm ly cà phê mà mặt khó xử vô cùng. Chỗ tôi vẫn còn một ít. Đường Lạc Lạc dùng ngón tay chọc chọc lên lưng của soái ca, cầm vài khối đường vuông ném vào các ly, chỉ duy nhất một ly không bỏ đường, rồi đưa lượng đường dư cho cậu ta. Tất cả đều cho cậu đấy. Chẳng phải Vương Bác mắng cô mắng rất vui sao? Ly cà phê của ông ta cho ông ta chút đắng khổ cũng là không tệ nha. Anh chàng quay người mỉm cười với Đường Lạc Lạc. Cảm ơn, thực tập sinh. Khuôn mặt khi nãy còn rất điềm tĩnh của Đường Lạc Lạc, phút chốc lộ rõ thần sắc kinh khang vô cùng. Anh chàng trước mắt vừa tuấn tú vừa tinh tế, làn da trắng ngần, mái tóc màu nâu hạt dẻ dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Mày mắt tựa họa, lông mi dài cong vuốt, màu mắt có chút sắc nhạt, khác với màu mắt đen sẫm của Mạc Thiệu Đình. Trong mắt của cậu ta màu nâu nhiều hơn, đôi môi cong lên tự nhiên, phối thêm sống mũi cao với đường cong hài hòa. Đích thị là Mỹ Nam bước ra từ trong tranh vẽ. Đường Lạc Lạc ngẩn người vài giây mới hoàn hồn lại, có chút ngại ngùng cười.
Thực tập sinh ư?
Cứ xem là vậy.
Sao cậu lại biết?
Bản thân mới đến công ty chưa bao lâu, thời gian thực tập vẫn chưa qua, vì thế cũng được xem là thực tập sinh như cậu ta nói nhỉ. Nụ cười anh chàng ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, tinh nghịch nhếch nhếch mày.
Chỉ có thực tập sinh mới đến đây chuẩn bị cà phê cho mọi người đang họp.
Đường Lạc Lạc cười, phụt một tiếng.
Đúng vậy đó, người ta ngồi thì tôi đứng, người ta bàn công việc thì tôi phục vụ cà phê. Còn có thể thảm hơn nữa không?
Sẽ ổn thôi, cố gắng vượt qua thời gian này, tất cả sẽ tốt hơn, cố lên. Anh chàng nở nụ cười chói chang, đưa tay ra với Đường Lạc Lạc.
Tôi là Mạc Tây Thành, rất vui được biết cô.
Mạc Tây Thành. Đường Lạc Lạc đảo mắt. Chủ quản của bộ phận thiết kế là Mạc Lan, em họ của Mạc Thiệu Đình. Người này cũng là họ Mạc, không lẽ cũng là nhà họ của Mạc Thiệu Đình ư?
Không đâu, không đâu, sao lại trùng hợp đến thế? Cố gặp người nào cũng là họ hàng của chồng. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Và lại người này đích thân đến phòng trà cà phê, không chừng giống như bản thân vậy, đều là thực tập sinh của công ty mà. Vừa nghĩ thế, Đường Lạc Lạc nhiệt tình đưa tay ra, nắm tay với cậu ta.
Tôi tên là Đường Lạc Lạc, xin chỉ giáo, cậu cũng là nhân viên của công ty nhà họ Mạc hả? Trong bộ phận nào thế?
Đi làm ở công ty nhà họ Mạc, Đường Lạc Lạc dùng tên thật của mình, không phải là Đường Phù Dung. Làm vậy thứ nhất có thể không gây chú ý cho Mạc Thiệu Đình, thứ hai là được làm chính bản thân mình, trong lòng thấy thoải mái rất nhiều. Mạc Tây Thành vừa định trả lời, thì một tiếng rống lớn lập tức chặn ngang lời nói của cậu. Tiếng Vương Bác rống lên vọng ra từ phòng họp bên cạnh.
Đường Lạc Lạc, cô đi pha cà phê ở tận đâu hả?
Đường Lạc Lạc có chút xin lỗi, lè lè lưỡi với Mạc Tây Thành, đưa tay vỗ vỗ ngực.
Cảm ơn cậu đã an ủi tôi, cậu yên tâm, chờ tôi đứng vững vị trí trong công ty, nhất định sẽ bảo kê cậu.
Nói xong, hất cái đuôi tóc bím, cầm khay chạy vội đi ra ngoài. Mạc Tây Thành nhìn bóng lưng của Đường Lạc Lạc, thất thần hết một hồi lâu, có chút dở khóc dở cười. Nghĩ lại sự đảm bảo của Đường Lạc Lạc, cô ấy muốn bảo kê cho cậu cơ đấy. Bộ dạng nghiêm túc đó, khuôn mặt baby mũm mĩm, đôi mắt to tròn đen láy, thật sự rất đáng yêu. Mạc Tây Thành tay cầm cà phê, nhẹ nhàng đặt lên môi một ngụm, cảm thấy mùi cà phê hôm nay đặc biệt rất ngọt ngào. Cậu ta đi ra khỏi phòng trà, bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn, bất giác còn ngân nga câu ca, đi thẳng đến phòng tổng tài trên tầng đỉnh. Dùng tay nhẹ nhàng gõ cửa, nghe bên trong vọng ra tiếng vào
của Mạc Thiệu Đình mới đẩy cửa bước vào. Anh, em về rồi. Mạc Tây Thành một tay đút trong túi quần, vẻ mặt cười thoải mái. Mạc Thiệu Đình đang cúi đầu xem văn kiện, phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén khi nhìn thấy Mạc Tây Thành phút chốc trở nên hòa hoãn hơn.
Tên tiểu tử, sống chết không chịu từ anh về đây. Anh hối thúc mãi, cuối cùng cũng chịu về rồi hả?
Đi đến trước mặt Mạc Tây Thành, Mạc Thiệu Đình kiêu ngạo hứ một tiếng.
Có ngon thì cứ cả đời ở vương quốc của mặt trời lặn ấy đi. Anh cũng không có nhớ đến em là mấy mà.
Anh à, Mạc Tây Thành cười dịu dàng, cứ như một thiên thần. Đưa tay ôm chầm lấy Mạc Thiệu Đình, hoàn toàn ló ngơ sự lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình.
Nhất định là anh nhớ em rồi có đúng không? Ngoài miệng nói không muốn em về, thực chất ra là nhớ em đến chết đi được có đúng không? Em cũng rất nhớ anh đó.
Mạc Thiệu Đình giả vờ chê bai Mạc Tây Thành, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt lóe lên ý cười rất khó nhận ra.
Cậu chủ Mạc à, xin đừng tự suy diễn nhé. Ha ha.
Mạc Tây Thành gan to bằng trời, đưa tay muốn véo mặt Mạc Thiệu Đình, nhưng bị anh lạnh mặt né tránh.
Anh à, xin anh đừng có giận em. Lần này em biết quay đầu là bờ. Em ngoan ngoãn trở về đây rồi còn gì. Ôi, thật ra em cảm thấy Hoa Hạ cũng rất tốt. Sau này em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, lấy vợ, an cư lập nghiệp, giống như anh và chị dâu vậy.
Nói thì rất hay. Mạc Thiệu Đình lắc lắc đầu. Nghe Mạc Tây Thành nhắc đến cô vợ nhỏ của anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Lạc Lạc hôm nay là ngày đầu đi làm, cũng không biết mọi thứ có thuận lợi. Có sự đề cử của anh, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Anh cố nén lại nụ cười vô ý để lộ ra, quay qua hỏi Mạc Tây Thành.
Em cũng lớn rồi, có bạn gái tâm ý hay chưa? Nói cho anh biết, anh giúp em nắm trong tay.
Anh à, anh đừng có nói giống như thổ phỉ có được không?
Mạc Tây Thành ngồi trên sofa bên cạnh, đôi tay đặt sau gáy, đôi chân dài đặt lên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại.
Nhưng mà, vừa nãy gặp một tiểu nha đầu dưới lầu, cũng thú vị lắm, em quyết định. Không có gì thì cứ chạy đến đây tìm anh, không chừng có thể gặp được cô ấy thêm vài lần. Tình cờ gặp nhau so với đi xem mắt thú vị hơn nhiều đó.
Mạc Tây Thành là em trai ruột của Mạc Thiệu Đình, thường ngày không chuyên tâm học hành, chỉ biết vui chơi mãi tận bên anh xa xôi, bây giờ không dễ gì quay về rồi. Mạc Thiệu Đình rất hy vọng cậu ta sẽ thay đổi, sớm thích nghi với cuộc sống ở Hoa Hạ. Vì thế, đối với chuyện trọng đại cả đời của cậu, Mạc Thiệu Đình cũng vui vẻ chấp thuận. Nghe cậu ta bảo có ý với nữ nhân viên trong công ty anh, Mạc Thiệu Đình buột miệng hỏi.
Ồ, là cô gái như thế nào? Tên gì? Anh lưu ý giúp em.
Trong đầu Mạc Tây Thành hiện lên khuôn mặt cười của Đường Lạc Lạc. Không kiềm được, cong cả mày mắt, lắc đầu nói.
Không nói cho anh biết, đây là bí mật nhỏ của em.
Đường Lạc Lạc ư? Cái tên này đúng là vừa hay, vừa dễ nhớ. Đường Lạc Lạc bưng một khay cà phê hơn 10 ly, nhanh chân bước vào phòng họp, đem từng ly cà phê đưa đến trước mặt đồng nghiệp, rồi đi đến trước mặt Vương Bác, đặt cà phê xuống.
Phó bộ, uống cà phê ạ.
Chỉ có pha cà phê thôi, cũng chậm chạp.
Vương Bác bất mãn trợn mắt, sau đấy cầm ly cà phê lên, uống một ngụm to. Tiếp theo, phụt một tiếng, phun hết cà phê lên mặt bàn.
Đường Lạc Lạc, cô muốn chết có đúng không hả? Sao lại đắng thế này?
Hà hà, không thêm đường, không đắng mới lạ đó. Đường Lạc Lạc vừa nghĩ thế, trên mặt ra vẻ vô tội.
Phó bộ, ông nói gì vậy? Có cà phê nào mà không đắng chứ? Không đắng thì chỉ có cacao thôi.
Dù sao cô làm gì cũng không đúng, nói gì cũng sai. Thôi thì cũng không cần cẩn trọng đối phó với Vương Bác nữa. Đường Lạc Lạc quyết định phá vỡ nó. Thoải mái thế nào, hả dạ thế nào thì cứ làm vậy. Cà phê này đáng sao, chỉ là quả ra mắt thôi. Quả nhiên khuôn mặt của Vương Bác, ngay cả mỡ thịt mỡ cũng đang run. Chỉ thẳng mặt Đường Lạc Lạc quát to.
Rõ ràng là cô cố ý. Đừng nghĩ là tôi không nhận ra. Vừa mới đến công ty không lâu, đã bắt đầu dở thủ đoạn. Rất tốt, nếu cô đã thích ra oai như vậy, tôi sẽ cho cô cơ hội. Bữa trưa hôm nay của mọi người, cô đi mua.
Nghĩa là, sau nhân viên phục vụ, bản thân lại trở thành nhân viên chạy ngoài rồi sao? Đường Lạc Lạc cắn răng, thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân làm gì trước mắt với Vương Bác rồi. Đã ra cơ sự này, cô buồn bã đau lòng bao nhiêu thì Vương Bác thấy vui bấy nhiêu. Đối với hoàn cảnh của cô cũng không giúp ích được gì nữa. Cô đành gật đầu, cắn răng đưa tay ra.
Được, tôi đi mua. Thế tiền đâu?
Vương Bác dùng khăn giấy lau chùi cà phê bên mép.
Mua về mới đưa cho cô.
Cô sợ tôi không trả tiền cô sao? Đường Lạc Lạc không khỏi bấn loạn. Không chỉ phụ trách chạy ngoài, còn phải tự ra tiền trước. Đúng là cẩu huyết mà. Cũng may hôm nay là ngày đầu cô đi làm, còn vài trăm ngàn đồng lẻ sót lại cũng mang theo bên người. Nếu không, thật không biết phải làm sao. Thế là dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, trong lúc mọi người thư thái hưởng thụ nghỉ trưa, cô phải chạy bộ đến quán cơm gần nhất, đặt mười mấy phần cơm. Cô dùng hết sức, hì hục xách đến trước cửa văn phòng bộ thiết kế. Mọi người đói meo nên chạy ùa đến, phút chốc giành hết phần cơm. Nhìn thấy trên bàn trống không, cả người đều tuyệt vọng. Sao không dư một phần nào vậy? Cô thống kê trước đó rồi. Một người một phần là vừa đủ, sao lại thiếu phần của cô chứ? Vương Bác cầm hai phần cơm, hiên ngang bước qua trước mặt Đường Lạc Lạc.
Tiểu Đường à, hôm nay tôi không còn tiền lẻ, tiền cơm tôi quay đầu trả sau nhé.
Đường Lạc Lạc cạn lời, quay đầu trả sau ư? Vậy làm phiền ông quay đầu có được không? Trong tay tôi không còn đồng nào, bây giờ muốn mua một phần cho mình cũng không có. Trưa nắng thế này, tôi có thể dựa vào hít khí trời mà no bụng được sao hả?
Tuy nhiên Vương Bác không hề cho cô cơ hội này, bay nhanh trốn vào trong văn phòng của ông ta, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Đường Lạc Lạc đứng chết lặng, thở một hơi thật dài, kéo hộc bàn ra, bất lực tìm ổ bánh mì khô cứng, xé dây gói, vừa uống nước vừa nhét vào trong miệng. Nhịn nữa, nhịn thêm chút nữa, sẽ tốt thôi. Người mới đều thế cả. Chờ năng lực bản thân được thừa nhận rồi, tất cả sẽ tốt lên thôi. Cô cứ thế mà an ủi bản thân, một lúc sau, tâm trạng thất vọng dần dần hồi phục. Nhưng cô đâu biết rằng, tất cả mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.